Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể tăng ni và Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn, dương lịch là ngày 17 tháng 6 năm 2012. Chúng ta lại có đầy đủ duyên lành được gặp gỡ trong buổi tu học định kỳ của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Thì sáng nay chúng tôi xin phép được tiếp tục cùng trao đổi với quý vị về cái đề tài sám hối sáu căn. Chúng ta đang học ở nghĩa là cái căn thân. Lần trước là chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về cái căn thân. Thì quý vị thấy là khi mình học cái bài sám hối sáu căn này đó, chúng ta rõ được cái nghĩa. Thì khi mình sám hối á, là tự nhiên mình duyên theo cái bản văn đó để mà phơi bày phát lộ cái tâm khảm của mình. Có như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng để mà chuyển hóa, làm sạch ba nghiệp thân khẩu ý. Chứ còn trước đây thì chúng tôi biết nhiều đoạn các Phật tử cũng đã từng có thưa gửi với chúng tôi là đọc tới đó nhưng mà không hiểu, mặc dù bản đó là bản dịch rồi mà chúng ta vẫn còn có nhiều cái từ vì nó ngắn gọn cho nên mình không có hiểu. Thành ra nhờ hôm nay chúng ta được học tìm hiểu cho kỹ, thì khi mình làm lễ sám hối chúng ta tụng tới đâu chúng ta nhớ, hãy nhớ, thì tức là trong tâm của mình á nó phơi bày. Nếu những cái lỗi đó mình có phạm thì là mình thành tâm mình sám hối, nghe cho kỹ rồi cái mình chuyển nó đi, không có chất chứa nó nữa. Vậy thì nghiệp căn thân của chúng ta thì có ba cái điểm chính, phải không nè? Tại vì mình quên mất pháp thân, chạy theo cái thân sanh tử này, tứ đại giả hợp chỉ là do gì? Nghĩa là năm tạng trăm hài kết nhóm lại. Rồi mình quên mất cái thật của mình đi. Mà khi mình quên mất cái thật đó, cho nên mình mới sinh ra cái thói quen. Đó là gì? Là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Đó. Thành ra mình nghĩa là càng nghĩa là sống thì càng nghĩa là tạo nghiệp. Rồi một đời tạo nghiệp thì nó lại lôi dẫn nghĩa là nhiều đời trong sinh tử. Cho nên cho tới bây giờ nhiều khi chúng ta quên một cách nghĩa là hết sức là đáng thương. Cái đó là mình đã có sẵn, những cái điều tốt lành mình đã có sẵn mà bây giờ mình quên, mình chạy theo những cái thói hư tật xấu đó. Cho nên nhiều lúc nghĩa là mình học rồi cái mình tu thì mình thấy khó quá, quay trở về với những cái tốt đẹp chúng ta thấy khó, chứ nào ngờ rằng cái đó mới là cái vốn của mình, cái sẵn của mình. Còn những cái thói hư tật xấu của bây giờ quý vị là quý vị duyên theo, tức là cái nghiệp này mới đó, chứ không có phải là cái có sẵn của mình đâu. Thành ra mình phải khẳng định mình là sáng suốt nhận ra được cái chỗ đó rồi á thì chúng ta dễ tu lắm. Chứ nếu không là quý vị cứ lâu nay mặc cảm là khó tu, bỏ một cái tật xấu gì đó sao thấy nó khó quá, mà đâu có ngờ rằng cái tật xấu đó vốn dĩ không phải của mình. À, cũng giống như cái câu chuyện mà chúng tôi có nêu, một cái người hút thuốc cho đến họ nghiện ngập rồi á, thì họ không thuốc là họ chịu không được. À, họ nghĩa là cảm nhận là thiếu cái đó là mình sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà thật ra hồi đầu á, tập hút á, có dễ không? Không dễ tí nào hết, phải không nào? Đó, cũng rất là khó khăn thì chúng ta mới có thể tập nó thành thói quen. Nhưng mà nay nó thành thói quen rồi á, thì bỏ nó lại không đành. Cũng giống như bây giờ quý vị, nghĩa là vốn dĩ là mình không có tham sân si. À, hôm nào mà chúng ta thấy coi mà tâm của mình mà nó yên lành, à, nó nghĩa là thanh tịnh, thì làm sao có tham sân si trong đó. Đấy, nhưng mà khi có duyên thì nó mới nổi lên. Thấy cái gì đẹp mình ưa mình thích thì mình mới tham. Rồi mong cầu cũng được thì sân. Đó, à, khi nó khởi lên những cái điều đó đó thành một cái thói quen. Ngày nay quý vị thấy từ giả nó sao khó quá. À, rồi mặc cảm rằng nghĩa là mình khó tu, chứ thật ra thì hãy nghĩa là xem xét cho nó kỹ, để rồi chúng ta thấy cái nào thật là của mình mà cái nào không phải của mình. Thì không phải của mình thì thôi mình tự giả nó cho rồi, đúng không nè, đeo mang nó làm gì cho nó cực nhọc đó, quý vị thấy chưa? Đó, thành ra nghĩa là nói chúng ta si là như vậy đó, là tại vì vô minh là không thấy rõ sự thật. Chứ mình thấy rõ sự thật rồi thì mình thấy buồn cười quá, sao mà dại khờ quá vậy. À, không phải của mình mà mình cứ đeo mang, cứ nghĩa là nặng quằn ở trên cái vai của mình, rồi mình than, mình thở, mình trách móc. À, thì như vậy thôi, quẳng nó xuống thôi, thế thôi. Còn cái nào sẵn của mình thì mình cứ lấy ra mình sử dụng. Mà thầy thưa với quý vị là cái gì sẵn của quý vị lấy ra sử dụng là tốt biết bao nhiêu. Hết sức là an lành, mà lại là mang tới cái lợi cho mình và cho mọi người. Đó, tức là muôn đức lành đó là chúng ta mới là cái sẵn. Muôn đức lành là ở trong cái tâm chân thật của quý vị là có sẵn hết. Cái đó không có cần phải dụng công tu nhiều đâu. Chỉ cần nghĩa là bỏ cái thói quen che khuất đó, à, những cái thói quen mà nó đi ngược lại cái đó, thì chúng ta có sẵn cái kia rồi. À, thành ra phải nghĩa là hiểu cho kỹ. Chứ nếu không á, là mình tu á, thì mình sẽ đè nén. Và rồi nghĩa là mình tạo tác. Mình cứ ngỡ rằng bây giờ tôi muốn có đức lành thì tôi phải làm cho nó ra. Còn tôi muốn nghĩa là bỏ đi cái xấu dở thì tôi phải trừ nó. À, thành ra chính cái chỗ đó mà chúng ta bị lầm. Bởi vì cái không phải của mình thì mình mắc gì phải trừ chi mà cho nó nhọc nhằn dữ vậy. Thấy không nè? À, chỉ cần nghĩa là buông nhẹ nó xuống thôi. Thế mà lâu nay á, là trong cái việc tu hành á, chúng ta là giải trừ, nghĩa là khắc phục những cái thói hư tật xấu của mình. Thì quý vị thấy coi quý vị nhọc lắm. À, cứ luôn luôn nghĩ rằng là phải trừ nó, phải loại nó ra. Đừng để nó ở trong tâm của mình nữa. Đó, đáng thương như vậy đó. Mà bây giờ xét lại coi nó có trong tâm mình không? Làm gì có đó, bởi vì nó chỉ là một cái thói quen thôi. Mà hãy thói quen thì nó phải có nhân duyên. Thí dụ bây giờ quý vị không thấy tiền thì làm sao mà tham? Đó là có khi nào mình ngồi mình tham khơi khơi không nè? Đâu quý vị giải thích cho thầy nghe coi. Đó, mà không có duyên sự, không ai có chọc giận chọc tức mình hết, có khi nào mình giận không? Không ai nói những cái điều gì trái ý nghịch lòng mình thì mình có giận không? Thành ra không có duyên là chúng ta không có nghĩa là khởi những cái phiền não đó. Mà vì có nhân duyên mà khởi phiền não thì như vậy thôi là quả thật là không phải của mình rồi. À, đừng có lầm nghe chưa. À, đây là cái chúng ta vay mượn thì mình biết như vậy là mình sẽ rất là dễ trừ. Không phải của mình rồi thì chúng ta dứt khoát không đeo mang nữa. Còn cái nào của mình á, thì mình nghĩa là lấy ra sử dụng. Đó, mà đã là cái của mình rồi thì quý vị có cần đi tạo tác nữa không? À, lấy ví dụ bây giờ trong túi quý vị đã có sẵn tiền mà mình quên, mình không biết. À, rồi cái thành ra chúng ta phải cố gắng đi làm để có tiền nghĩa là sử dụng. Cho tới một ngày nào đó có người nói ô trong túi có tiền không lấy ra dùng mà còn đi làm gì nữa. À, thì lúc đó chúng ta làm sao đây? Cái hành vi mà chúng ta lấy ra đó nó có cực nhọc gì không? Hả? À, nó đâu có cực nhọc gì đâu, tại vì của mình mà. Thì quý vị cứ việc lấy ra là dùng thôi. Thế giờ nó không có cần phải nghĩa là làm lộn vất vả như cái thời mà chúng ta chưa có biết. À, ta chưa biết mình có ở trong này, mình phải đi tìm, đi kiếm thì chúng ta phải làm cho nó ra. Đó, cũng vậy. Nếu những cái đức lành á mà quý vị không nhận ra là mình có sẵn thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải nghĩa là quân tập. Bây giờ tôi muốn có từ bi thì tôi phải cố gắng tập, đừng có sân giận. À, từ bi trừ cái sân giận, hỷ xả thì trừ đi cái ích kỷ hẹp hòi vân vân. Đó, thành ra là lâu nay cái lối tu của chúng ta, nghĩa là cuối cùng nghĩa là mình tu cũng khó thành công là lý do chỗ đó. Là tại vì mình cứ ngỡ rằng mình phải làm cho nó ra cái món đó, chứ mình đâu có ngờ là cái đó nó đã có sẵn rồi. À, mà nếu nó đã có sẵn á, thì quý vị mang ra sử dụng vô cùng vô tận. Còn bây giờ mình làm ra thì tức là mình sử dụng chỉ có nhất thời thôi. À, nó có nghĩa là cái sự nghĩa là ứng xử, đối phó. Cho nên là quý vị thấy á, những cái pháp tu nào mà chúng ta dụng công để mà rèn luyện nó đó, thì tỉnh á, thì nhớ thì còn làm được. Mà khi hấp tấp quá rồi quên thì sao? Là kể như lại trở về nữa. Thí dụ giờ quý vị tỉnh, nghe ai nói một câu gì sốc, khoan, để tôi niệm Phật cái đã, khoan, để tôi tỉnh lại, nghĩa là đừng có nghĩa là phản ứng liền. Thấy chưa? Đó là khi mình tỉnh. Còn khi mình không tỉnh thì sao? Người ta làm mình một, mình trả lại ba liền. À, người ta chửi mình mới một câu, mình làm lại ba câu. À, cái đó là cái thói quen rồi. Đó, thành ra nó chỉ là thói quen thôi. À, thì tỉnh thì nghĩa là tu được, mà không tỉnh thì sao, là chúng ta lại bị nghĩa là mê, tức là rơi trở lại vô minh phiền não. Đó là vì không sáng là lại nghĩa là khởi phiền não trở lại. Còn nếu bây giờ quý vị nhận ra là những cái đức lành có sẵn ở nơi mình thì cái dụng công nó sẽ nhẹ hơn, và chúng ta biết là cái sẵn của mình thì đừng có bao giờ để cho nó mất, đừng bao giờ quên nó nữa, chứ nó mất thì nó không mất. À, đặc biệt như vậy đó. Cái sẵn mà của quý vị rồi thì nó không mất. Còn cái nào mà chúng ta làm ra đó thì chúng ta mới sợ nó mất. Nhớ nha. À, như vậy thì muôn đức lành vốn dĩ đã có sẵn ở nơi tâm chúng ta, chỉ cần khéo nghĩa là tỉnh táo lấy ra sử dụng thôi. Và sử dụng lâu ngày thì quý vị sẽ thành một cái thói quen. Sử dụng lâu ngày rồi mình không quên nữa. À, quý vị cứ cố gắng tập thử coi. Cứ sống với nghĩa là cái sự bình tĩnh, rồi nghĩa là từ bi hỷ xả gì là chúng ta có. À, mà lâu ngày vậy rồi bây giờ chọc giận không được, không dễ nữa, không ai dễ chọc giận mình được nữa. À, còn bây giờ thì chúng ta không dám hứa chỗ đó, là tại vì thói quen giận hờn của mình còn nặng quá, chưa nói thì đã giận rồi nói chi tới chọc quá, không nè, người ta mới mí mí đụng tới cái tên của mình thôi là mình đã nổi nóng lên rồi. Đó, cái thói quen chúng ta nó đậm đà như vậy. Vậy thì nên nhớ là cái thân của chúng ta đó vốn dĩ là mình mượn, thì đáng lý ra là không có quan trọng gì với nó hết á. Bởi vì quý vị thấy coi, mình đi tới cái chỗ nào mà mình chỉ có tính cách là nhất thời vay mượn, thì chúng ta có mất công sức để mà bồi bổ cho nó nhiều không? Thôi thì bây giờ chuyện trước mắt nè, nếu quý vị đi đến một cái nơi chốn nào đó để nghỉ ngơi thì mình phải thuê phòng trọ, phải thuê khách sạn. Thì có khi nào mà chúng ta vô cái phòng trọ đó rồi cái chúng ta xây thêm cái này, chúng ta cất mới cái kia không? Rồi chúng ta nghĩa là làm cho nó nghĩa là đẹp đẽ, hay là mình nghĩa là tậu thêm của cải, nghĩa là sắm sửa cho nó nữa không? Đâu có cần, phải không nè? Bởi vì mình biết mình thuê cái này mình ở con đêm hai đêm rồi, thì cần gì phải nghĩa là chi mà cho nó nhọc nhằn như vậy? Thế thì bây giờ quý vị xét lại coi cái thân của chúng ta có phải là mình thuê nó không? Năm tạng trăm hài đó là do mình mượn của cha mẹ mình thôi, chứ đâu phải của mình. Vậy đó mà khi nghĩa là nó thuộc về của mình một cái rồi đó, thì tự nhiên nghĩa là mình lại sinh tâm nghĩa là nắm nhiễm. Cho nên suốt cuộc đời chúng ta phiền não khổ đau thì cũng chỉ vì cái thân này thôi. Đó. Chỉ vì cái thân này nghĩa là muốn cho nó sung sướng thì mình phải đi tìm nghĩa là mọi cách để cung phụng cho nó. Rồi khi nghĩa là nó có phước lành, nó có được đầy đủ thì chúng ta lại sợ mất. Phải chưa? Sợ mất vô cùng. Hồi xưa mình không có đó thì mình không sợ, còn giờ có rồi thì lại sợ mất. Cho nên cái thân của quý vị á, là càng có cái điều kiện sống tốt bao nhiêu á, thì hãy thận trọng nha, là chúng ta chấp ngã lớn bấy nhiêu, và chúng ta sợ nghĩa là cái sống chết lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, quý vị xét lại coi cái thời nghĩa là mình nghĩa là còn nhỏ, còn son trẻ, khi chưa có gia đình, khi chưa có sự nghiệp, thì có khi nghĩa là do một cái nguyên nhân nào đó bạn bè nó thiếu thốn, quý vị có bao nhiêu tiền quý vị dám nghĩa là chia sẻ hết, không cần nó cho mượn, nó cho luôn cũng được đó. Đó, lúc đó chúng ta rất là hào hiệp. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu có gia đình rồi, dám không? Có bao giờ mà bạn lại nó than nó không có tiền thôi lấy hết, nghĩa là cho nó mượn không? Không dám. À, chúng ta còn phải nghĩ tới là phải, nghĩa là dành dụm lại cho mình và cho gia đình của mình, cho người thân của mình. Và cứ như vậy nó lớn dần đó. Đó, cho nên nghĩa là rồi quý vị xét cho kỹ, đó là những cái tốt lành ban đầu vốn dĩ chúng ta có, nhưng mà rồi nghĩa là từ từ đó, vì chấp cái thân đó, thành ra là mình lại đánh mất nó đi đó, hay là làm cho nó bị hạn chế đó. Nghĩa lúc mình còn trẻ mình rất là hào hiệp đó, bạn bè mà có thiếu thốn cần cái gì là chúng ta sẵn sàng, nghĩa là chia sẻ đó, chúng ta không hề nghĩa là tính toán giữ lại cho mình. À, còn khi quý vị đã là có gia đình có sự nghiệp rồi thì nó khác đi, làm gì làm là cũng phải nghĩ đến mình trước đó, đã phải không nào? Rồi cái thói quen nó nặng nề, nó đậm đà tới mức độ là gì, chỉ vì nghĩ tới mình mà chúng ta sẵn sàng hại người đó. Chứ hồi đầu hại người là mình sợ lắm, quý vị xét là coi, hồi ban đầu mà chúng ta không có đậm đà cái thói quen này mà làm một cái gì mà có phiền lụy tới người, có ảnh hưởng tới người là mình áy náy liền à, mình nghĩa là hối hận rồi, mình phải tìm cách làm sao để mà cứu chữa cái chỗ đó. Nhưng mà khi nghĩa là mình quen với cái thói quen đậm đà cứ tậu về cái gì đặng mà lợi ích cho mình á, thì đến mức độ là hai người cũng không sợ nữa à. Và bây giờ trong cuộc sống của chúng ta đã nhan nhản những cái chuyện như vậy à, người ta chỉ vì quyền lợi của mình nghĩa là có thể làm những cái chuyện động trời à, hai người nghĩa là bất kể bất chấp. Nhất là quý vị thấy coi bây giờ vấn đề kinh tế à, vấn đề nghĩa là trong vấn đề thực phẩm à, bao nhiêu cái vụ án nghĩa là khi khơi lên rồi, quý vị thấy coi những cái người họ sử dụng những cái chất không phải là lợi cho con người, không phải là thức ăn, mà pha trộn vào trong đó để rồi tìm cho mình nghĩa là cái mối lợi. Họ biết chứ, làm cái đó là hại biết bao nhiêu người, phải không nào? À, nhất là rồi những cái thực phẩm mà dành cho trẻ con thì quý vị thấy coi hại cả một thế hệ. Nhưng mà người ta không có màng tới, miễn sao túi tiền mình đầy thôi à đó. Chứ những cái điều đó nếu mà mình là đệ tử Phật đó, chúng ta tin nhân quả thì chúng ta thấy coi hãi hùng vô cùng à. Mình hại một người thì đã có tội rồi, mà bây giờ cái nghĩa là này nó hại biết bao nhiêu người à, nó ảnh hưởng tới bao nhiêu người, thì hỏi gì chứ nhân quả làm sao chúng ta trốn thoát được. Vậy đó mà không tin, rồi chỉ biết đời nay có tiền bỏ túi là được rồi, còn đời sau nghĩa là chịu cực, chịu khổ, chịu bị hành hình, chịu đọa địa ngục gì đó là cứ bất chấp. Bởi vì người ta không tin mà. Còn chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta được may mắn gần gũi nghĩa là sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên cái vấn đề nhân quả là cái vấn đề then chốt mà mỗi người đệ tử Phật chúng ta phải suy gẫm. Cho nên quý vị thấy coi trên bàn Phật, mình nói mình tôn kính Phật, mình thờ Phật, mình sống sanh bông trái, sống sanh nghĩa là những cái thực phẩm để mà dân cúng, thì trong đó luôn luôn có bình bông và dĩa trái cây, tức là hoa quả là tượng trưng cho nhân quả đó. Hoa là nhân, quả là cái trái là quả, là để nhắc cho chúng ta là đối với nghĩa là cái đạo lý nghĩa là người đệ tử Phật là phải tin nhân quả à, rồi từ cái tin nhân quả đó thì chúng ta mới thể xây dựng nghĩa là cái nền đức lý cho mình, cái đạo lý cho mình. À, chứ không có phải là mình học thì rất là cao siêu, mà cái chuyện rất là đơn giản là nhân quả chúng ta bất cần thì coi chừng nghĩa là không thoát ra khỏi cái nghiệp của mình đâu, không thoát ra khỏi cái quả báo đâu à, xin thưa với quý vị. Vậy thì bây giờ hôm nay nghiệp căn thân chúng ta đã học xong cái phần sát sinh đó, quý vị thấy coi học xong rồi thì mình mới thấy cũng chỉ vì nghĩa là cái quyền lợi của mình, món ngon vật lạ, rồi làm cái việc gì để cho ra tiền, chúng ta sát hại sinh vật nghĩa là bất kể à, không có kể gì cái sự đau đớn của chúng sinh hết. Chứ thật ra có nhiều khi quý vị nhìn thấy, quý vị cũng biết chứ, bây giờ mình giết một con bò nó khóc à, mình thịt một con trâu nghĩa là nước mắt nó chảy ròng ròng, hay là quý vị giết một con gì á, quý vị thấy coi nó biểu lộ cái sự sợ hãi. Và đặt vào cái trường hợp đó nghĩa là mình cũng vậy, bây giờ mà ai cầm dao đòi khứa cổ mình cũng sợ vậy. Thế là như vậy thì chúng ta có một cái chỗ chung là gì? Ham sống sợ chết. Vậy đó, đối với mình thì nghĩa là mình yêu cầu người ta phải tôn trọng sự sống của mình, nhưng mà ngược lại chúng ta xem coi mình có tôn trọng sự sống của chúng sinh không, hay là chúng ta cứ nghĩa là ỷ mình là cái kẻ mạnh rồi chúng ta tha hồ chúng ta giết đó. chỉ vì cái món ngon của mình, miễn sao cung phụng cho tôi thôi, rồi ăn kiểu nào cũng nghĩa là cũng chấp nhận hết. Đến mức độ là những cái loài chúng sinh đó nghĩa là dãy dụa, nó kêu khóc nghĩa là gào thét, chúng ta cũng bất chấp. À, quý vị thấy coi rõ nghĩa là có nhiều cái món ăn giả mang lắm. Chúng tôi nói xin lỗi trước, nghĩa là không biết các Phật tử mình đừng có tham gia mấy cái món đó nha. Con khỉ người ta đương sống như vậy là chặt cái sọ của nó, nghĩa là cái đầu của nó rằng gọi là ăn ốc khỉ. À, hay là bỏ con vịt nghĩa là lên cái chảo rồi để cho nó dẫm lên nó bập 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 như vậy đó, rồi tí nữa là ăn hai cái kêu là cái món gì đó không biết. À, mà mình nói là bổ lắm. Đó, hay là một con gấu quý vị thấy coi chặt hai cái bàn tay của nó. À, mà những câu chuyện chúng tôi cũng đã kể cho quý vị thấy những con vật khi mà nó bực tức quá nó cũng biểu thị, phải không nè? Rồi nghĩa là nó cũng nghĩa là tìm cách nó hại lên mình, là bởi vì bây giờ nó còn trong cái thân bé nhỏ của nó thì ta hiếp nó được, ta lấn lướt nó được, nhưng mà khi nó bỏ cái thân nó rồi, nó là cái hồn á, thì quý vị biết nó ở đâu mà quý vị nghĩa là hiếp nó, biết nó ở đâu mà để mà chúng ta nghĩa là khống chế nó được. Thành ra không thiếu những cái chuyện mà nó ám ảnh mình. À, ví dụ như cái chuyện mà con gấu bị chết một cách oan ức, nó về nó ám ảnh lại cái người chủ nó, phải không nè? À, hoặc giả là tại sao trong cái thời đại của chúng ta lại phát sinh ra những cái bệnh mà là do những cái loài nghĩa là chúng sinh ở chung quanh của mình, mà thường là mình cho đó là gì? Đó là chúng sinh nghĩa là phải phục vụ cho mình. Đó, dịch cúm gia cầm nè, à, rồi nghĩa là dịch nghĩa là bò điên nè, dịch heo nè, vân vân. Đó, quý vị thấy coi những con vật đó là miếng ngon của mình đó, là miếng ăn của mình đó. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại trở thành những cái dịch bệnh mà có thể giết mình hàng loạt? Đó, là đệ tử Phật chúng ta suy ngẫm chỗ này là chúng ta biết rồi, nó báo oán mình chứ không đâu hết đó. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng mình nghĩa là một cái loại chúng sinh nghĩa là khỏe khoắn, có mưu trí, rồi chúng ta có thể nghĩa là hiếp đáp nó được. Còn ở trong cái thân đó thì nó sợ mình á, nó nhỏ nhất cho nên nó chịu cái sự khống chế của mình. Nhưng mà khi nó ra khỏi cái thân đó rồi, nó là một cái hồn, nó là một thần thức. Thành ra mình đâu có thể nhìn thấy nó đâu. Mà lúc đó thì nghĩa là nó kết tập lại, nó nhóm họp lại và nó tấn công mình làm sao mình biết được. Chính ngày nay chúng ta phải chịu một số những cái hậu quả đó, là chỗ này đáng cho mình phải suy gẫm lại. Và quý vị thấy nghĩa là cụ thể rất là rõ, bao nhiêu những cái dịch cúm gì đó người ta hốt hoảng, ngành y tế phải nghĩa là vào cuộc. Nhưng mà người ăn chay thì chúng ta có sợ mấy chuyện này không? Hả? không có ngại gì hết á. Tại vì mình đâu có ăn tới con gà đâu mà mình sợ cái chuyện dịch cúm gia cầm vậy. À, mà lạ lùng thay, khi cơ thể chúng ta nghĩa là không tiếp nhận những cái đó làm cái sự dinh dưỡng á, thì quý vị thấy coi tự nhiên mình cũng đề kháng rất tốt. Phải không nè? À, thậm chí nghĩa là chúng ta sống ở trong những cái vùng là có dịch á, những cái vùng được báo nguy đó, nhưng mà rồi nghĩa là sức khỏe đề kháng của mình nó không tốt, là tại vì mình đâu có thói quen để mà nhiễm ô với những cái loại chúng sinh đó. À, vậy thì đứng về cái mặt mà sát sinh, hôm trước chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị nghĩa là tương đối đầy đủ, hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ chúng ta qua cái bài mới, tức là gì? Nghiệp sát sinh xong rồi, bây giờ tới nghiệp gì đây? Trộm cắp. À, đó quý vị thấy coi, cái chuyện trộm cắp cũng vậy. Mình biết cái thân này còn không có giữ được lâu thì nói chi là tới của cải, phải không nè? Bây giờ quý vị làm giàu làm có, quý vị tậu nhà tậu xe, nghĩa là dành dụm của cải, là cũng chỉ vì để phục vụ cái thân này. Mà nếu bây giờ chúng ta có trí tuệ, chúng ta soi chiếu thân này còn không có bền lâu thì làm sao của cải của mình mà bền lâu được? Vậy đó mà không hiểu tại sao chúng ta lại có một cái thói quen làm gì làm cỡ nào cỡ là nghĩa là cứ chất chứa của cải à. Đó. Không dễ gì chúng ta buông cái này xuống được. Thậm chí nghĩa là trong môi trường tu tập của chúng tôi đây nè, là Phật tử đã lo cho đầy đủ hết rồi, thì như vậy nghĩa là nếu như mình sống đúng luật mà Phật đã chỉ dạy là không giữ của cải thì nó nhẹ nhàng biết mấy, nó thảnh thơi biết mấy. Bởi vì khi mình giữ của là nó xúi dục. Hãy nghĩa là một vị tu sĩ mà có tiền á, giữ nghĩa là giữ của ở trong tay rồi, quý vị thấy là nó xúi dục. À, nó là sai sử mình, nó ngầm nghĩa là nó cứ nhắc nhở mình phải làm cái này làm cái kia. À, để mà mình tiêu pha, để mà mình nghĩa là thụ hưởng. Còn khi nghĩa là quý vị không giữ nó đó, thì nó không có không làm gì mình được hết, nó không có xúi quẩy mình được nữa. Đấy, rõ ràng là cái luật mà Phật chỉ cho chúng ta là nó có lợi ích như vậy đó. Vậy đó mà vẫn lén lút giữ à. Để rồi sau cùng á, phạm những cái điều mà nó nghĩa là trái, rồi chống trái như vậy á, thì nguyên nhân là từ đâu mà có? Tức là từ cái chỗ chúng ta có của cải trong người. Chứ nếu quý vị không có của cải là nó không có xúi mình được, nó không có nghĩa là thúc mình, nghĩa là nhảy rào đi mua thức ăn, hay là đó là lợi dụng giờ người ta đi tọa thiền, nghĩa là mình lại trốn, mình tránh ra, mình đi sống cái này, mình đi nghĩa là mua cái kia. Không, quý vị thấy coi, rõ ràng như vậy đó mà chúng ta còn không tỉnh táo được. Của cải nó chỉ là lôi dẫn mình, điều khiển mình, sai xử mình, làm những cái điều sai quấy, chống trái lại nghĩa là cái nề nếp tu hành của mình đó. Và đối với các Phật tử thì bây giờ quý vị thấy rất rõ, mình vì có gia đình, có sự nghiệp, cho nên đương nhiên là quý vị phải có giữ của cải. Nhưng mà nếu cái lúc mà mức độ vừa phải á, thì quý vị cảm thấy coi nhẹ nhàng, thảnh thơi, không thiếu là được rồi. Chúng ta còn có thời giờ để đi chùa à, còn có nghĩa là thời giờ để làm những cái việc lành. Nhưng mà khi mà mình có nhiều của rồi á, thì quý vị có thời giờ để đi chùa đó không? À, đa phần là các vị đều than với thầy, nói dạ thưa thầy lúc này bận quá, tại vì mở thêm mấy cái nhà máy nữa mở thêm mấy cái cửa hàng nữa, cái hết là hết đi chùa. Mà bây giờ chúng ta thử xét coi, thôi thì nói nghĩa là đệ tử Phật thì phải nghĩa là lấy cái Phật pháp làm kho tàng, thì chúng ta thấy cái đó nó cao quá. Bây giờ mình chỉ nghĩa là đối chiếu lại ngày hôm nay những cái gia tài Phật pháp quý vị có mang đi được không? Được. Còn những cái của cải vật chất khi nín thở rồi mang được không? Không. Mà bây giờ chúng ta lại đánh đổi, bỏ cái mà lâu dài, cái có thể mang đi được, để lấy cái không mang đi được. Đó, đúng chưa? Vậy thì cái chỗ này là có thông minh không? À, nghĩa là mình suy ngẫm chút xíu là phát hiện rồi. Ngày nay quý vị ngồi đây là coi như là những gì mình học được, cái này không mất. À, những gì quý vị nghe chúng tôi chia sẻ rồi quý vị nghĩa là ứng dụng, vừa là chuyển hóa được những cái phiền não khổ đau ngay trong đời này, mà khi mình bỏ cái thân này mình đi lang thang nghĩa là trong sinh tử chưa có tái sinh đi nữa, nó cũng cảnh tỉnh mình nữa. Ví dụ đi tới cái chỗ nào tự nhiên là có cái nhà thật là đẹp, cái mình khởi cái tâm à, vô đây ở cho nó sướng nha. Nhưng mình nhớ lại, ủa không phải của mình, vô chi, đúng không nào? Thì nhờ như vậy đó mà quý vị nghĩa là không lưu luyến, không có nghĩa là vào cái chỗ đó. Mà chính nhờ không vào chỗ đó cho nên chúng ta mới không đi lầm cái cảnh giới đó. Bao nhiêu cái câu chuyện của những vị mà trong sinh tử đó, đều nghĩa là nhắc nhở cho mình. Thấy cái nhà đẹp quá, vô một cái nó quá thành con heo à, nó quá thành con gà, nó quá thành nghĩa là con gì đó à, hay là vô đó rồi tự nhiên nghĩa là nó quá thành một cái cảnh giới nghĩa là sai khác. Mình đã có tu tập rồi, đáng lý ra mình chánh niệm mình đi được cái là cái con đường lành, mình tới được những cái nơi mà sau này có lợi ích cho mình, còn phát triển cái vấn đề tu hành của mình nữa. Nhưng mà chỉ vì cái sự nghĩa là lúc mà nó khởi niệm rồi ta thấy ta ưa à, ta thấy ô cái nhà này đẹp quá, hay là thấy có của cải cái là mình đến nghĩa là mình dành rồi, thì trong những cái đó quý vị thấy coi trên đường đi mà mình gặp những cái cảnh đó, nhưng mà chợt nhớ lại à, hôm rồi mình học nghĩa là sám hối sáu căn chỗ này thầy có nhắc nhở rồi, thì quý vị nghĩa là ngay đó mà buông nó xuống thì chúng ta có mắc bị đọ không? Không à, còn nghĩa là quên một cái thì sao? Thì rồi nghĩa là mình nghĩa là đang được đi con đường lành mà lại nghĩa là chỉ vì niệm khởi thì chúng ta lại sự bị sai sử à, vào cái chỗ tối tâm đó. Cho nên không chỉ là lúc này quý vị nghe xong, học xong, quý vị sử dụng được để chuyển hóa những cái phiền não trong cuộc sống của mình à, ta không có còn bị của cải nghĩa là nó hành hạ mình nữa, hay là nó sai xử mình nữa. Rồi kể cả bây giờ quý vị bỏ cái thân này đi nữa thì chính những cái kinh nghiệm học hỏi ngày hôm nay vẫn có thể giúp ích cho mình. Đó, như vậy đó mà chúng ta lại nghĩa là đành phải nghĩa là chối từ. Dạ thưa thầy lúc này bận quá không đi sinh hoạt được, thấy không? Vậy thì thử hỏi coi giàu có để làm gì? Chúng ta bỏ những cái buổi đi sinh hoạt để rồi cái giàu có sau này mình có được đó mình có mang đi được hay không? Đâu có mang đi được đâu. Đó, thành ra như vậy thì vốn dĩ đã có cái thân rồi, là mình đã biết mình mượn rồi, mà bây giờ còn mượn thêm thứ khác nữa. À, quý vị thấy rồi, à, có cái thân đã là mượn rồi mà còn đi mượn thêm thứ khác để cho nó thêm nhiều cái mượn. Đó, bây giờ nghĩa là các Phật tử hãy xét lại coi, sau khi mình học nghĩa là cái nghiệp căn thân này rồi, nguồn gốc của cái thân là mượn, nhưng mà vì cái thân này đó mà chúng ta phải có của, có nhà, có xe, rồi có sự nghiệp, có gia đình, có người thân, đúng không nè? Rồi hỏi gì chứ những cái đó đó có phải mượn không? Không biết mà phải mượn hay không mà vừa nín thở cái là không phải của mình rồi. Mà đừng nói chi là nín thở, nhiều khi ngay trong cuộc sống đây thôi quý vị cũng không giữ nó được lâu nữa. Cho nên là chúng tôi thấy người xưa mình đặt những cái từ á, nhiều khi nghĩa là có cái ẩn ý mà mình không biết. Tại sao quý vị thấy coi tiền thì dùng đi với chữ bạc. Thường thường mình nghĩ rằng chắc hồi đó tiền nó làm bằng bạc thì nên người ta gọi là tiền bạc. Chứ không phải chữ bạc này là nó bạc bẽo đấy. Nó không bao giờ ở trong túi quý vị lâu hết á. Xét lại coi phải không? Có đồng tiền nào mà nó ở với mình lâu không? Không có đâu. Ở vài ba bữa rồi nó lại đi chỗ khác. Nó cứ đi hoài vậy đó. À, rồi mình nghĩa là tậu cái khác vô cái này đi, tậu khác vô cái này đi. À, để cho thấy rằng nghĩa là nó không có chung thủy với mình. Đúng không nè? À, vậy đó, nghĩa là sờ sờ trước mắt vậy đó mà mình lại không có, không nhận ra. Để rồi nghĩa là chúng ta cứ nghĩa là dành hết thì giờ, dành hết công sức cho những cái việc làm, cho những cái nghĩa là dành dụm, mà sau cùng rồi thì sao? Tức là không giữ được nó lâu dài, nó cũng chỉ là tạm thời, nghĩa là mượn tiêu dùng vậy thôi. Vậy thì nếu nghĩa là mình nhận ra được nghĩa là đây chỉ là những cái của tạm, thì chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời giờ công sức để mà vung quén nó, để mà tậu về cho mình, nghĩa là sở hữu về cho mình nhiều, à, mà mất đi những cái giá trị thật, những cái khác có hữu hiệu hơn, ích lợi hơn mà chúng ta lại quên, chúng ta lại đành nghĩa là đánh đổi nó như vậy. Đó, quý vị thấy coi rất là đáng thương. Rồi đã như vậy rồi bây giờ cũng chỉ vì cái của tạm đó mà chúng ta lại không hề sợ tội lỗi. Đó. À, mình dám nghĩa là đi trộm, đi cắp thì giật lấy. Thì trộm cắp đó, thật ra bây giờ nói là nó đã là thô rồi. Bởi vì nghĩa là những cái hành vi trộm cắp rất dễ nghĩa là bị người ta phát hiện, rồi sau đó là sao? Pháp luật xử mình. Đó nè, tức là mình bị tù tội vì những cái hành vi trộm cắp đó. Nhưng mà quý vị thấy coi thời đại chúng ta, người ta khôn ngoan lắm, cho nên cái trộm cắp giờ nó siêu lắm. Nó không có phải nghĩa là thô thiển mà đi trộm đi cắp nữa. À, bây giờ nghĩa là chúng ta cướp đoạt tài sản của người khác tinh vi lắm. Nhiều khi nghĩa là chỉ bằng chữ ký thôi. Nhiều khi nghĩa là chỉ bằng những văn kiện thôi, những giấy tờ thôi. Đó. Mà chính những cái đó là mới là cái mối lớn. Đấy giờ chứ nó đâu có phải chuyện nhỏ. Một người mà đi ăn trộm ban đêm á thì cao lắm mà họ tha được cái của cải đó đáng giá là bao nhiêu. À. Trong khi đó thì ngày nay quý vị thấy coi có nhiều cái trộm cắp rất là tinh vi, chỉ cần một chữ ký thôi đoạt của mình hết mấy tỷ rồi. Không nè. À, hoặc giả là những cái chuyện nhũng lạm. Chúng ta thấy coi, nghĩa là đâu có cần nghĩa là phải có cái hành vi thô thiển đi trộm đi cắp nữa, mà nó tính toán bằng đầu óc rồi, à, bằng những cái mưu kế, à, những cái nghĩa là sự sắp đặt, nghĩa là xảo quyệt. Thế thì đó chính là những cái điều mà chúng ta phải xét cho nó rộng về cái vấn đề trộm cắp. Đấy, nhưng mà rồi phàm hãy mình đã gieo cái nhân xấu như vậy thì tức là phải trả quả. Cho nên đời nay á thì cái của mà mình trộm cắp á rồi cũng hết, tiêu pha thì không biết có sung sướng hay không, chứ rồi quả thì chúng ta không thoát được. Bởi vì cái quả báo đó là nó hình thành ngay từ trong tâm niệm của mình. Khi mình khởi một cái niệm nghĩa là muốn lén lấy của người ta là nó đã có cái nhân đó rồi. Rồi ta tính toán cái kiểu nào thì ở ngoài người ta không biết chứ mình thì biết. Mà mình đã biết rồi thì tức là nó đã có cái hạt giống ở trong tâm mình hết rồi. Cho nên tại sao chúng ta trả quả không sai là lý do chỗ đó. Là bởi vì mình vừa khởi niệm, mình muốn là đoạt cái gì của người ta, mặc dù rất là tinh vi, chỉ đoạt bằng một chữ ký, chỉ đoạt bằng nghĩa là một sự bôi xóa. Đấy, nhưng mà cái đó người ta không biết chứ mình thì biết. Mà mình đã biết rồi thì nhân quả sao thoát được. Ở trên đây hôm nay là nhớ tăng ni Phật tử chúng tôi nhắc cái này là quý vị lưu ý cho để rồi mình phải nghĩa là tin nhân quả một cách tuyệt đối, tin một cách mãnh liệt. Bởi vì nó không phải là do một thượng đế nào cầm cân nảy mực hết á. Nó không phải là do một cái đấng thần linh, một quan chức nào làm chuyện đó. Pháp luật ở bên ngoài là phải có quan chức, phải có tòa án, rồi người ta xử cái đó nghĩa là công bằng hay không. Cho nên nhiều khi quý vị thấy không công bằng. Thấy chưa nè, một cái người đã phạm tội như vậy rồi nhưng mà khéo chạy trọt thôi cái là lát xử nhẹ xuống. Nhưng mà cái tòa án lương tâm của chúng ta thì không có chuyện đó. Quý vị phạm sao nó đủ duyên là rồi nó là quả nó tới là nó tới à. Chứ còn nghĩa là không có mua chuộc nó được. Cho nên người xưa đã hình ảnh quá để cho chúng ta có dễ nhận ra là ông Diêm Vương là không bao giờ mình mua chuộc được đó. Đó là ông Diêm Vương nó chính là mình đó, chứ không ai cả. Cho nên những cái hành vi mà quý vị thấy qua bên kia thế giới chúng ta không trốn thoát được là tại sao vậy? Là tại vì chính cái tâm của mình nó xử mình. Nó ngay ở trong này nè, hình thành nhân quả như thế nào mình biết hết trơn rồi. Thành ra nó đủ yếu tố rồi thì nó nghĩa là nó hiện ra để mà nó nghĩa là đưa đến cái quả báo mà mình không trốn thoát được. Đó. Cho nên nghĩa là người tu học Phật, đệ tử của Phật thì chúng ta phải tin cái chỗ này và phải nghĩa là hiểu lý do nào mà mình phải nghĩa là tuyệt đối tin là bởi vì nó chính là của mình chứ không phải là cái bên ngoài. Cái bên ngoài quý vị vẫn còn có kế sách để mà chạy trọt được, qua mặt được. Nhưng mà của mình thì không qua mặt được đâu. Đó. Cho nên nhiều cái việc nghĩa là mình làm chỉ có mình biết thôi, người khác không biết, nhưng mà quả báo thì vẫn tới như thường. Là tại vì mình đã biết thì tức là phải có quả. Đó. Mình đã biết thì tức là đã có nhân, mà có nhân thì tức là không trốn ra khỏi cái quả được. Vậy thì nói tới cái nghiệp trộm cắp này, chúng ta nghĩa là chỉ cần quay về nhớ lại cái vấn đề nhân quả cho thật rõ thì là quý vị thấy coi có nở mà làm nữa không. Bởi vì không phải là cái chuyện nghĩa là chúng ta chỉ qua mặt người là đủ. Nếu qua mặt người mà không người ta không phát hiện, không xử mình được thì thôi như vậy khỏe quá, không nè. Mình mưu mô xảo quyệt gì đó, mình chỉ cần qua mắt người, người ta không phát hiện thôi thì nghĩa là chúng ta trốn tránh được. Nhưng mà quý vị thấy đối với cái tòa án lương tâm của mình á, tức là ngay cái tâm chân thật của mình thì làm sao chúng ta trốn được? Là bởi vì khi mình bày mưu nghĩa là mình thiết cái kế của mình á, lập cái kế của mình là mình đã biết rồi. Mà đã biết thì tức là có nhân, mà có nhân thì nó chỉ chờ đủ yếu tố, đủ điều kiện thì nó hình thành cái quả và chúng ta phải thọ nhận cái quả đó mà không có trốn được. Vì vậy thì chỉ còn có một cách làm sao trong tâm này không khởi những cái niệm đó thì ta không sợ ai hết á. Đó. Nhưng mà một cái cách mà thầy chỉ cho quý vị không sợ ông Diêm Vương thì bây giờ đừng làm ác, đừng có nghĩ bậy là xong. Ông Diêm Vương không cách gì xử mình được hết á. Cái tâm của quý vị lúc nào cũng sạch sẽ, tâm của quý vị lúc nào cũng thanh tịnh thì đố ông Diêm Vương mở thể kiếm mình được, xử mình không được. Còn bây giờ chúng ta làm những cái quấy ác thì bên ngoài không ai biết á, nhưng mà nhiều khi chính mình lại sợ nó. Trên một số những cái trường hợp mà quý vị nhập thất tu hành rồi nói sao mà ma nó nhát con, nó giật con thì hỏi lại cái tâm của mình biết liền. Cái đó thầy xin lỗi trước nha. Nếu cái tâm của quý vị trong sạch thì làm gì mà sợ ma, làm gì phải sợ quỷ. Mà chính nghĩa là mình có những cái ý niệm đó cho nên mình mới sợ cái loài đó. Mình có những cái ý niệm quỷ quyệt, mình có những cái ý niệm ma quái thì mình mới sợ ma quỷ. Đó. Thì bây giờ thường á, chúng ta sống với cái chỗ đông người thì chúng ta tôi không sợ ai hết á. Có giỏi thì đi sống cái chỗ một mình đi coi sợ không biết à. Tức là khi ta trở về với ta rồi á, là lúc bấy giờ nếu thật sự quý vị đạo đức sáng trong vẹn toàn, đúng là chúng ta không có sợ. Tại vì mình biết mình không có lỗi gì hết mà. Cho dù ma quỷ nó có đến nó nhát mình đi nữa, mình cũng nói thôi không có giỡn nha, tôi không có. Tức là mình không có sai quấy là mình không có sợ. Còn ngược lại trong tâm của quý vị có sai quấy á, thì chỉ cần một cái bóng thôi là mình cũng đủ nghĩa là hù mình rồi. Các vị nhớ nhớ lại coi, nếu mà trong tâm của chúng ta có những vấn đề gì chống trái, thì một hôm nào đó mình đi cái đường khuất vắng, chỉ thấy cái bóng của mình thôi cũng đã sợ rồi. Mình thấy cái bóng mình tưởng đâu ma nó đuổi mình, đúng không nào? Hoặc giả là đi nghĩa là chỉ thấy sợi dây thôi là tưởng thành con rắn, sợ gần chết. Đó. Thì tại vì trong này nè, trong này chúng ta nghĩa là không có trong sạch, thành ra nghĩa là nó không có yên ổn, nó bất an. Mà chính cái bất an đó nó mới dẫn ra cái sự sợ hãi đó. Cho nên đây là một cái nguyên tắc mà chúng tôi xin khuyên, nhất là các Phật tử. Quý vị muốn có một cái đời sống yên ổn, mình không có còn phải sợ sệt lo toan, thì hãy chính nghĩa là chỉnh lại cái tâm của mình, chuyển cái tâm của mình. Những điều gì ở trong này coi có nó bị khuất lấp hay không. Nếu nó có những cái khuất lấp, nó có những cái nghĩa là tính toán xấu dở, thì chúng ta chuyển nó đi. Nó chính là nghĩa là manh mối đó. Khi quý vị chuyển được cái chỗ đó rồi, tâm quý vị trong sạch rồi, bảo đảm với quý vị không có sợ gì hết đó. Là tại vì mình biết chắc mình đâu có phạm cái gì nữa đâu. Còn bây giờ nào là trộm cắp thì cũng có, rồi nghĩa là sát sinh cũng có, nói dối cũng có, cái gì mình cũng phạm hết. Thì hỏi vậy làm sao đây? Làm sao mà chúng ta không sợ? Phải không nè? Cho nên nghĩa là quý vị chỉ cần đối chiếu một thời gian nào đó nha, bỏ ra chúng ta nghĩa là cố gắng mình tu. Với người Phật tử quý vị chỉ cần nhìn năm giới cho kỹ thôi. Một thời gian quý vị không phạm bất cứ giới nào, tự nhiên ở trong này mình có một cái sức mạnh ghê lắm. Sức mạnh đó nó sẽ toát ra ngoài, là ở ngoài chúng ta không có hề có những cái gì lo toan sợ sệt cả. Cho dù nói là có ai tới gì đó, nghĩa là hâm he mình gì đó, mình, tại vì mình biết rõ mà, trong này mình đâu có phạm. Mình đâu có phạm đâu, phải gì nghĩa là phải sợ. Còn hãy quý vị nghĩa là có phạm rồi, có làm những cái chuyện gì phi pháp rồi, vừa nghe nói công an tới ngay sao toát mồ hôi lạnh liền. Không nè, chuyện rất là đơn giản. Đó, như vậy thì ứng dụng vào ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta, những cái hình ảnh mà lâu nay quý vị thường hay sợ sệt ma quái vậy đó, thì là phải hỏi lại cái tâm của mình, coi coi tâm mình nghĩa là có chất chứa những cái đó hay không. Thì hôm nay trong cái đoạn mà chúng ta học đây thì nó có nghĩa là những cái câu để rồi mình giải thích cho nó nghĩa là rõ, khi mỗi lần mình tụng tới thì chúng ta nghĩa là nhân cái chỗ này, tức là bên ngoài là cái bài sám hối này, mà chúng ta soi rọi lại trong tâm của mình để mình chuyển hóa đó. Đấy, thấy tài bảo người thầm khởi tâm tà nè. Đó, tức là quý vị thấy mình thành một cái thói quen, thấy nghĩa là cái của cải của người ta đó, thì thôi của người thì là mình nghĩa là biết là mình không phải của mình thì đừng phạm. Nhưng mà hỏi hãy thấy của cái là muốn lấy đã chưa? Thậm chí nghĩa là vô chùa cũng vậy đó, thấy gì đẹp cái là ngắm nghía lát, không ai để ý cái là bỏ túi rồi. Mà biết rồi chứ cái của chùa này là của bá gia bá tánh người ta đem tới, hay là đây là cái của thường trụ, phạm vào là tội lớn lắm. Vậy đó mà cũng không sợ nữa. Nhưng mà nếu quý vị không thấy thì nó không khởi cái tâm này. Cho nên đây chỉ là cái duyên, được rõ chưa? Như vậy thì đây là đâu có phải là một cái tật, nghĩa là cố cụ của mình, mà nó chỉ là một thói quen. Khi mình không có thấy gì hết á, thì tâm của mình nó vẫn lặng, nó vẫn nghĩa là trong sạch. Nhưng mà thấy một cái rồi á, thì là nó ưa. Mà nó ưa thì tức là mình muốn lấy. Cho nên khởi tâm tà là như vậy đó. Chứ còn nghĩa là khi mình không thấy cái của đó thì cái tâm nó đâu khởi lên. Vậy thì chúng ta phải xét kỹ cái này, tại sao mình lại khởi cái tâm này? Có phải là thói quen không nè? Nếu cái người nào mà luôn luôn giữ gìn vấn đề đạo đức và không có nghĩa là cái lòng tham màng tới của cải của người, thì cho dù chúng ta có thấy nghĩa là những cái của đó cực kỳ đáng giá, mình cũng không có khởi tâm muốn lấy nữa, cũng không nghĩa là thậm chí cũng không cầu nguyện là cái này tôi cũng phải mua một cái vậy. Hay là ước gì nữa là mai này tôi cũng sắm được một cái vậy. Nếu chúng ta không có cái thói quen đó là mấy chuyện đó quý vị không có nghĩa là không tính toán. Nhưng mà mình đã có thói quen rồi á thì xin lỗi quý vị, thấy người ta có cái mình cũng muốn có. Mà đến mức độ thầy nói ra rồi quý vị nghĩa là so sánh một chút nha. Thấy người ta mặc cái áo đẹp thì bữa nay mình cũng mặc cái áo đẹp vậy, không chịu. Lần sau là phải làm giống vậy đó. Bà có tôi cũng có nữa. Vậy đó. Quý vị thấy coi nó ganh đua tới mức độ như vậy đó. Thì hôm nay mình cũng đang mặc cái áo đẹp chứ mình đâu mặc áo xấu đâu. mà thấy người ta mặc cái chiếc áo đó được khen cái rồi tuần sau tôi cũng sống vậy luôn, tôi cũng phải có một cái vậy đó. Nó thì chính những cái thói quen này á, thường thường á mình coi đó là chuyện nhỏ đơn giản, nhưng mà không ngờ rằng chính cái nhỏ này nè nó mới kết tập lại cho chúng ta, nghĩa là một cái thói quen đậm đà, thấy của gì của người ta lạ lạ đẹp đẹp cái là ưng này. Tức là khởi cái tâm tà lên là làm sao để mình cũng có. Mà nếu quý vị muốn mình có mà còn ở trong chân chánh á, thì tức là phải có tiền đi mua, phải cố gắng làm lụng để dành để mà sống. Còn nếu mà không chấp nhận cái đó thì nó bắt đầu nó khởi tâm gì là bắt đầu chớp cơ hội là trộm cắp đó. Trộm cắp là nó xuất phát từ từ cái nguồn gốc như vậy, cho nên chúng ta phải nắm được cái chỗ này để mà biết cách tu hành. Chứ nếu không á, mình cứ nghĩa là nói là trộm cắp là xấu mà không biết làm sao mà để nghĩa là chuyển hóa nó đi.